Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 10 tháng 2 năm 2022, thứ năm trong tuần thứ năm mùa thường niên, lễ Thánh Scholastica, trinh nữ, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 24 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nó đến người, liền vào sấp mình dưới chân người. Bà là người Hy Lạp, gốc Phê-ni-si, thuộc xứ Syri. Bà xin người trừ quỷ cho con gái bà. Người nói với bà, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái, mà ném cho chó con. Bà ấy đáp, thưa ngài, đúng thế. Nhưng chó con ở dưới gầm bàn, lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng, khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Khi bố thí cũng vậy, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả, thường biểu diễn trong các hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Còn khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đứng tấu suất những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời ấy, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ rằng, không được phô trương về những gì mình đã làm. Nhưng hãy làm mọi việc trong cách âm thầm kín đáo. Phô trương, hay muốn người ta công nhận những việc mình làm, là thái độ sống của những bọn đạo đức giả. Đó là một số người trong nhóm Pharisêu. Bài học trên của Chúa Giêsu cũng được Ngài nói đến trong bài tin mừng theo Thánh Marco hôm nay. Thánh sử Marco viết, khi ấy, Đức Giêsu đến địa hạt Tia, người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết. Chúa Giêsu không thích phô trương, cũng không thích người ta theo Ngài, vì những phép lạ Ngài đã làm cho họ, mà chủ yếu, họ theo vì sự hiếu kỳ. Ngài muốn âm thầm kín đáo, gieo đức tin vào trong lòng người ta, và khi người ta đã tin rồi, thì họ sẽ theo Ngài cách trung thành và chân thật. Thế nhưng, dường như các môn đệ Chúa ngày nay không theo cùng một đường lối đó, thích phô trương những sự vĩ đại của giáo hội, của nhà thờ, của tổ chức giáo hội, thích phô trương những việc họ đã và đang làm, mà quên đi điều cốt yếu là gieo niềm tin vào lòng người, là hướng dẫn tín hữu sống tin mừng giữa lòng dân tộc. Khi làm như thế, họ đang tôn vinh chính họ qua những việc mình đã làm cho đoàn chiên của Chúa, chứ không phải làm tôn vinh danh Chúa để mọi người biết và tin vào Ngài. Đó chính là thái độ của những bọn đạo đức giả, thái độ của những người Pha-ri-sêu mà Chúa Giê-xu thường thấy và hay lên án. Vì thế, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người hãy làm mọi việc một cách âm thầm, vì lòng yêu mến Chúa, để nhằm mục đích tôn vinh danh Chúa và giúp người khác tin vào Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Scholastica. Thánh Scholastica và Thánh Benedicto là hai anh em sinh đôi. Người là em ruột của Thánh Benedicto, hay còn gọi là Thánh Biển Đức. Hai anh em Thánh Scholastica được sinh ra trong một gia đình thánh thiện, quảng đại và bác ái. Hai anh em vừa mở mắt chào đời được mấy tháng, thì đã vội mồ côi mẹ. Lớn lên, hai thánh nhân đã hết mực yêu thương nhau, khuyên nhủ nhau học hành, đến nơi đến chốn, để không phụ lòng người cha đã hết mình yêu thương các ngài. Khi thành đạt, hai anh em lại chung một chí hướng, tận hiến mình cho Chúa, để phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn một cách âm thầm. Họ luôn đắm chìm trong cầu nguyện, để cầu nguyện cho tha nhân và các linh hồn. Chính lời cầu nguyện và gương sáng của họ đã giúp nhiều người trở về với Chúa. Lạy Chúa, qua gương sáng của Thánh Scholastica, xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy, và biến đổi chúng con thành những con người phục vụ cho đoàn dân của Chúa một cách âm thầm và khiêm hạ. Hầu mọi việc chúng con làm đều làm vinh danh Chúa, để mọi người nhận biết danh Ngài và trở về với Ngài. Amen.
Nhỏ giao đường dâng lời kinh đêm sương, bước chân người lặng thầm giữa trời đầy giông tố, dẫu thánh đô trong đời mãi dạng người tình thế. Tan biến đi nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình mến, linh mục cho một đời phục vụ hy sinh, linh mục cho một đời vì tình yêu chung chinh, bước chân người mỏi mòn từng bước đi yêu thương, an ủi kẻ âu sầu đang chìm trong thương đau, bước chân người mỏi mòn giữa trần gian nguy khốn, dẫu thiên đang không tồn mãi vẹn tròn tình tan biến đi nên lương thực dưỡng nuôi nhân loại, như chén rượu nồng thơm bay ban cho người người say tình mến, linh một đời phục vụ hy sinh, linh mục cho một đời vì tình yêu chung chính.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày chống nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco tái lên tiếng chống nạn bạo hành và bóc lột, khai thác phụ nữ và trẻ nữ, đồng thời kêu gọi cải tiến tương quan với phụ nữ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi ban tổ chức và các tham dự viên các buổi cầu nguyện nhân ngày thế giới chống nạn buôn người, cử hành ngày 8 tháng 2, nhằm lễ kính Thánh Nữ Pachita, do Hiệp hội các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ, cũng như tổ chức Talitha Cum của các nữ tu phối hợp với các sáng kiến chống nạn buôn người. Năm nay, ngày thế giới này có chủ đề Sức mạnh của sự săn sóc, phụ nữ, nền kinh tế và nạn buôn người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tố giác rằng mỗi năm hàng ngàn phụ nữ và thiếu nữ bị bán, cho thấy những hậu quả bi thảm của những kiểu mẫu tương quan dựa trên sự kỳ thị và bắt tùng phục. Sự tổ chức các xã hội trên thế giới vẫn chưa phản ánh rõ ràng sự kiện phụ nữ có cùng phẩm giá và các quyền như nam giới. Rất tiếc, người ta nhận thấy phụ nữ nghèo gấp đôi vì họ phải chịu những tình trạng bị loại trừ, ngược đãi, bạo hành. Vì thường, họ ít có khả năng bảo vệ các quyền của họ. Nạn buôn người qua việc khai thác bóc lột phụ nữ trong công việc nhà và bóc lột về tính dục, đẩy đưa phụ nữ và các thiếu nữ vào vị thế phải tùng phục, phải làm những công việc nhà và các dịch vụ tính dục, cung cấp lạc thú. Những điều này phản ánh tương quan quyền lực của nam giới trên nữ giới. Đức Thánh Cha kêu gọi sự bạo hành phụ nữ và thiếu nữ là một vết thương trong thân mình của Chúa Kitô, trong thân thể của toàn thể nhân loại. Đó là một vết thương sâu đậm có liên hệ tới mỗi chúng ta. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhận xét có bao nhiêu phụ nữ có can đảm nổi lên chống lại bạo lực. Cả những người nam chúng ta cũng được kêu gọi làm như vậy, chống lại mọi bạo lực, bạo hành, cả những hành động chống lại phụ nữ và thiếu nữ. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi khuyến khích mỗi phụ nữ và thiếu nữ đang dấn thân để biến đổi và săn sóc tại trường học, trong gia đình và xã hội. Tôi cũng khích lệ mỗi người nam và các thanh niên đừng ở ngoài tiến trình biến đổi này. Nhớ đến gương của người Samaritano nhân lành, một người không ngại cúi mình trên người anh em và chăm sóc họ. Chăm sóc là hành động của Chúa trong lịch sử bản thân và trong lịch sử cộng đồng của chúng ta. Tin giáo phận Kon Tum. Đức giám mục giáo phận Kon Tum đến thăm giáo họ Salon. Sáng ngày 7 tháng 2, Đức cha Lucio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum, cùng với cha John Bautista Hồ Quang Nguyên, quản lý giáo phận, đến thăm cộng đoàn các cha Đa Minh và giáo họ Salon. Buổi gặp gỡ có sự hiện diện của cha Giuse Hà Đăng Hội, bề trên tu xá Đa Minh Kon Tum, cha Anton Phạm Minh Châu, phụ trách cộng đoàn Đa Minh Đắc Mót, cha John Bautista Đỗ Thanh Tùng, chánh sứ giáo xứ Đắc Mót. Đức giám mục và phái đoàn đến nơi sự việc xảy ra để tiếp xúc thực tế những người có mặt tại hiện trường của vụ sát hại cha Giuse Trần Ngọc Thanh tối ngày 29 tháng Giêng vừa qua, hỏi thăm và trao đổi với những người có mối liên hệ với người gây án là anh Nguyễn Văn Kiên. Trang tin của giáo phận Kon Tum cho biết, qua trao đổi thì được biết thêm, anh Kiên là người mê số đề, đi đến chỗ nợ nần nghiêm trọng và bị thất tình vì không có cô gái nào muốn làm bạn với anh, nhưng cũng chưa biết động lực nào đã đưa anh đến chỗ sát hại cha Giuse. Sau cuộc gặp gỡ trên, Đức cha giáo phận Kon Tum và các cha đến nhà nguyện Giang Lỗ II, Salon, gặp mặt bà con giáo dân, chia buồn, nói lời an ủi, trấn an bà con và cùng thắp nhang đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse. Tiếp đến, Đức cha lắng nghe những ý kiến của những người trực tiếp có mặt trong buổi tối cha Giuse Thanh bị sát hại. Sau đó, Đức cha ghé thăm nhà thờ Đắc Mót và trở về tòa giám mục. Tin Nam Sudan. Giáo chủ Anh giáo sắp thăm Nam Sudan với Đức Giáo Hoàng. Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Tổng giám mục Justin Redpine của giáo phận Canterbury cho biết, cuộc viếng thăm của ngài với Đức Giáo Hoàng Francisco tại Nam Sudan bên Phi Châu có thể diễn ra trong tháng tới đây.
tuyên bố hôm 6 tháng 2 trong một lễ hội về nghệ thuật tại Belfast ở miền Bắc Ireland. Đức Tổng giám mục Gaspai nói, nếu Chúa muốn, trong vòng vài tháng tới đây, có thể là một năm, chúng tôi sẽ đi thăm các lãnh tụ Nam Sudan tại thủ đô Japa, chứ không phải tại Roma, và xem những tiến bộ nào có thể được thực hiện. Chuyến đi này sẽ đánh dấu lần đầu tiên hai vị lãnh đạo đại kết cùng thực hiện chuyến chuyến thăm như vậy. Lẽ ra, Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giáo Chủ Gaspai đã viếng thăm Nam Sudan bị sâu xé vì chiến tranh hồi năm 2017. Nhưng cuộc xung đột bạo lực và những điều kiện bị suy thoái tại nước này làm cho kế hoạch chưa thực hiện được. Trong diễn văn vừa qua tại Belfast, Đức Tổng giám mục Gaspai nhắc lại cuộc diễn tâm tại Vatican của các vị lãnh đạo thuộc các phe lâm chiến ở Nam Sudan hồi năm 2019, và trước sự ngạc nhiên của mọi người, Đức Giáo Hoàng Francisco đã quỳ xuống hôn chân của năm thành viên phái đoàn lãnh đạo Nam Sudan. Xin Tổng thống và các lãnh tụ phiến quân đừng tiếp tục nội chiến nữa. Đức Tổng giám mục nói, tôi có thể thấy những giọt lệ trên khuôn mặt của những người lãnh đạo ấy, kể cả những người tu hình của đài BBC. Đức Tổng giám mục Gaspai nói thêm, tôi không nói là chiến tranh tại Nam Sudan đã chấm dứt, nhưng đã có một khúc quanh. Hồi tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher đã đến Juba, thủ đô Nam Sudan, để gặp các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo của nước này. Trong dịp đó, Đức Tổng giám mục Gallagher đã nói rằng, tuy không có thời điểm hoàn hảo cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và Đức Giáo Chủ Anh Giáo, nhưng có một sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Nam Sudan đối với một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng vào năm 2022. Tin Vatican, nữ tu Botani kêu gọi quan tâm đến nạn nhân buôn người. Nữ tu Gabriel Botani, điều hợp viên quốc tế của tổ chức Tanitacum của các nữ tu tại 72 quốc gia, kêu gọi các tín hữu và mọi người thiện chí lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân bị buôn bán và đừng ngoảnh mặt đi nơi khác đứng trước tình trạng này đang lan tràn trên thế giới. Nữ tu Botani, 58 tuổi, thuộc dòng thánh Colombi, nguyên là thừa sai tại Brazil, từ nhiều năm nay hoạt động chống nạn buôn người. Sơ cho biết 72% các nạn nhân của tệ đoan này là phụ nữ và trẻ nữ. Bàn về chủ đề Ngày Thế giới chống nạn buôn người năm nay, Sơ Botani nói, nếu chúng ta lắng nghe kinh nghiệm của các nạn nhân bị buôn bán, chúng ta sẽ dễ hiểu hơn tình trạng của họ. Ví dụ, phần lớn họ là những người được tuyển mộ để đi làm việc, tìm một cơ may cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng rồi họ rơi vào tay những kẻ buôn người. Tại Phi Châu, Nam Sahara và Mỹ Châu Latin, nơi đây đầy rẫy sự bất an về công ăn việc làm và nạn khai thác bóc lột thịnh hành. Tại các nước phát triển ở Tây Phương cũng vậy, nạn buôn người lan rộng nhanh chóng và trở thành cột sống của nền kinh tế ngày càng trừng phạt người nghèo. Nạn cưỡng bách mại dâm vẫn còn đè nặng trên các phụ nữ. Tin Giáo phận Quy Nhơn, chương trình học hỏi thảo luận của Trùng Sinh Đoàn Giáo phận Quy Nhơn. Hòa mình cùng nhịp sống của giáo hội vì một giáo hội hiệp hành. Chủ nhật ngày 6 tháng 2, anh em Trùng Sinh Giáo phận Quy Nhơn tập trung tại Chủng viện Quy Nhơn để cùng nhau tham gia học hỏi, thảo luận và thỉnh ý về Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Tham dự chương trình có 51 đại chủng sinh và 14 tiểu chủng sinh. Ban giảng huấn gồm có Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, cha tổng đại diện Giuse Trương Đình Hiền, cha Paulo Nguyễn Minh Chính, quý cha trong ban linh hoạt viên giáo phận. Chương trình diễn ra dưới sự điều hành và hướng dẫn của cha giám đốc chủng viện cùng quý cha đồng hành. Trong buổi khai mạc vào tối ngày 6 tháng 2, trước hết là công bố các văn thư của Đức cha Matthew, giám mục giáo phận, về việc thành lập ban linh hoạt viên giáo phận và ban hiệp hành. Sau đó, cha giám đốc công bố danh sách các điều phối viên của chủng sinh, đồng thời trình bày lý do, mục đích cũng như ý nghĩa của chương trình. Cha giám đốc đề cập về phương pháp thực hiện theo hướng dẫn của Tòa Thánh, dựa vào hai tài liệu, cẩm nang và tài liệu chuẩn bị. Sau cùng là giờ chầu thánh thể để dâng lời tạ ơn Chúa và xin cho chương trình đạt được những kết quả như mong ước của mẹ giáo hội. Sau giờ chầu, kết thúc ngày khai mạc và giờ kinh tối xuất sắc. Sáng thứ hai ngày 7 tháng 2, Đức cha Matthew đã nói chuyện và hướng dẫn về các vấn đề quan trọng của Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Đức cha cũng đề nghị sử dụng cách nói chính xác hơn, vì một giáo hội hiệp hành, thay vì cách nói hướng về một xã hội hiệp hành. Vào buổi chiều cùng ngày, các tham dự viên tiến hành thảo luận và thỉnh ý về đề tài đầu tiên, các bạn đồng hành. Điểm nhấn trong buổi thảo luận và thỉnh ý này là vấn đề làm sao để thăng tiến việc hiệp hành tại giáo phận nhà. Buổi thảo luận và thỉnh ý kết thúc với phần tổng kết và nhắc nhở của cha Gioan Bautista Nguyễn Kim Ngân. Chương trình tiếp tục vào ngày 8 tháng 2 với hai chủ đề lắng nghe và phát biểu để các chúng sinh học hỏi, thảo luận và thỉnh ý. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp Giáo hoàng Đại chủng viện Lombardia. Trong buổi tiếp kiến dành cho Giáo hoàng Đại chủng viện miền Lombardia ở Roma, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các linh mục đừng khép mình trong sách vở và nhà mặc áo, nhưng hãy ra ngoài mang tin mừng cho dân chúng, quan tâm đến người nghèo, chú ý đến những tình trạng cụ thể của giáo hội và thế giới. Đại chủng viện miền Lombardia tọa lạc trước đền thờ Đức Bà Cả, nguyên thủy đón nhận các linh mục thuộc các giáo phận miền Lombardia đang theo học tại các đại học ở Roma, nhưng nay cũng đón nhận các linh mục thuộc các giáo phận khác. Trong số các linh mục sinh viên xuất thân từ đại chủng viện này, có Đức Giáo hoàng Pio thứ 11, được bầu làm giáo hoàng cách đây đúng 100 năm. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hơn 50 linh mục, sinh viên và ban giám đốc. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện sau khi đắc cử giáo hoàng, Đức Pio thứ 11 đã không quay mặt vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô, nhưng đứng từ ban công đền thờ nhìn xuống quảng trường bên ngoài để ngỏ lời với thành Roma và toàn thế giới. Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục cũng có thái độ như vậy và nói rằng, chúng ta đừng ở lại, đóng kín trong nhà thánh và đừng vun trồng những nhóm nhỏ khép kín để săn sóc và yên hàng với nhau. Có thế giới đang chờ đợi tin mừng và Chúa muốn rằng các mục tử của Ngài cũng phải trở nên giống như Ngài, mang trong tâm hồn và trên vai những mong đợi và gánh nặng của đoàn chiên, có tâm hồn cởi mở, cảm thông và có lòng thương xót. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các linh mục thuộc Đại chủng viện Lombardia đừng bao giờ sao nhãng đối với cuộc sống và lịch sử, vì một giáo hội có bao nhiêu điều phải nói. Nhưng những lời của giáo hội thiếu dầu và không động chạm đến cuộc sống cụ thể của dân chúng thì không phục vụ cho tin mừng. Trái lại, cần uốn nắn tri thức theo Thánh Linh trong lời cầu nguyện và trong những hoàn cảnh cụ thể của giáo hội và thế giới, để có những lời mang sự sống, trở thành những linh mục nồng nhiệt ước muốn mang tin mừng tới các nẻo đường trên thế giới, trong các khu phố, các gia cư, nhất là tại những người nghèo nàn, nhất là cho những người nghèo nàn nhất và bị lãng quên. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến thông điệp năm thứ 40, nêu bật hiện tượng kinh tế nằm trong tay một thiểu số quyền lực. Thực tại này, ngày nay càng là điều hiển nhiên, hố chia cách giữa những người nghèo và những người giàu ngày càng sâu rộng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục sinh viên của Đại chủng viện Lombardia hãy trở thành những dấu chỉ và hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Ngài nói, vì thế anh em hãy trở thành những người xây dựng hiệp thông, loại bỏ chênh lệch, trở thành những mục tử quan tâm đến những dấu chỉ đau khổ của dân, và với những kiến thức anh em đang thu lượm, hãy có khả năng và can đảm nói lên những lời ngôn sứ, thiên danh những người không có tiếng nói.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy và nhất là để cho con cái được trưởng thành. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sách Talmud, quyển sách thu thập các truyền thuyết và luật pháp của người Do Thái, được viết ra cách đây trên 15 thế kỷ, kể ra 5 điều mà cha mẹ phải dạy cho con cái. Thứ nhất, cha mẹ cần phải đưa con cái đi vào giao ước thiêng liêng với Thiên Chúa. Thứ hai, cha mẹ phải cung cấp cho con cái một nền giáo dục đầy đủ, nghĩa là phải tạo điều kiện để chúng có thể học hỏi và lớn lên về mặt tri thức. Thứ ba, cha mẹ phải dạy cho con cái một nghề, nghĩa là giúp chúng tìm được một phương tiện để sinh sống. Thứ tư, cha mẹ phải tìm cho con cái một người phối ngẫu xứng đáng. Với ít nhiều thích nghi, bốn điều cơ bản trên đây vẫn còn có giá trị cho thời đại ngày nay. Riêng điều thứ năm mà sách Talmud đòi hỏi nơi cha mẹ, xem ra có vẻ khác thường. Sách này viết rằng, cha mẹ phải dạy cho con cái biết bơi lội. Đây là một đòi hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Thật thế, giữa dòng đời, không ai có thể bơi lội thế cho người khác. Không ai có thể sống thay cho người khác. Như vậy, dạy cho con cái biết bơi lội ở đây, có nghĩa là truyền đạt cho con cái những phương thế để chúng tự mình đối đầu với những thách đố hay nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ, biết bơi lội có nghĩa là có thể sống còn trong một vùng đất xa lạ, và đôi khi thù nghịch là khác. Và để cho con cái biết bơi lội, cha mẹ cần phải biết vừa nắm lại vừa thả. Thì con cái chưa biết bơi, đẩy nó ra giữa dòng nước là nhận chìm nó vào vực thẳm. Nhưng cứ giữ nó mãi trong vòng tay, đứa con cũng sẽ không bao giờ biết bơi lội. Đây là hình ảnh có thể giúp cho cha mẹ thấy được trách nhiệm của họ trong việc dạy dỗ con cái nên người. Một mặt, họ cần phải uốn nắn, đào luyện con cái. Mặt khác, họ cũng cần phải có đủ can đảm để cho con cái ra đi, sống lấy cuộc sống của chúng. Một tâm lý gia người Mỹ đã nói một cách chí lý về trách nhiệm của cha mẹ như sau. Nhu cầu của cha mẹ là để cho con cái cần đến mình. Còn nhu cầu của con cái là không cần đến cha mẹ nữa. Sau khi đã thay cả cho con và băng bó những vết trầy trụa trên người con cái, sau khi săn sóc chúng mỗi khi chúng đau yếu, sau khi đã hướng dẫn chúng trong từng bước học tập, sau khi ôm ấp vỗ về chúng mỗi khi chúng lo âu sợ hãi, sau khi đã cổ võ chúng mỗi khi chúng học hành tấn tới, sau khi đã khóc lóc và vui mừng với những buồn vui của chúng, sau khi đã đầu tư thời giờ, tiền của và nhất là tình yêu cho chúng. Thật khó cho cha mẹ để chấp nhận rằng đứa con bé bỏng của họ giờ đây đã trở thành một con người trưởng thành. Thi sĩ Khalil Gibran đã nhắn nhủ các bậc cha mẹ như sau. Con cái của các bạn không phải là con cái của các bạn. Chúng đến xuyên qua các bạn, chứ không từ các bạn. Và cho dẫu chúng ở với các bạn, chúng vẫn không thuộc về các bạn. Cha mẹ nào ý thức được chức năng cao cả của mình, cũng đều phải nhận chân rằng trách nhiệm của họ là giúp cho con cái đủ lông, đủ cánh để lìa tổ ấm, và sống cuộc sống tự lập của chúng. Một nhà hiền triết nọ ra trước cổng làng, và định ngồi đó để thiền niệm suốt đêm. Ông chưa kịp yên vị, thì có một người dân làng chạy đến yêu cầu ông. Xin ông trao cho tôi viên đá quý. Nhà hiền triết hỏi lại, viên đá quý nào? Người dân làng kể, tối qua, vị tiên tri hiện ra với tôi trong một giấc mơ, và nói với tôi rằng, nếu tôi ra trước cổng làng, vào lúc chiều tà, tôi sẽ gặp một nhà hiền triết. Nhà hiền triết sẽ tặng cho tôi một viên đá quý, và tôi sẽ trở nên giàu có suốt đời. Nhà hiền triết cho tay vào bị tìm kiếm. Một lúc sau, ông rút ra một viên đá, trao cho người dân làng và nói, cách đây mấy hôm, ta đã nhặt được viên đá này trong rừng. Chắc đây là viên đá mà ngươi muốn có. Người dân làng đón nhận viên đá và rất đổi vui mừng, bởi vì nó là một viên kim cương, và có lẽ là viên kim cương lớn nhất thế giới. Người đó cầm lấy viên kim cương và hớn hở ra về. Nhưng suốt đêm hôm đó, ôm lấy viên kim cương trong lòng, ông trăn trở mãi mà không tài nào chợp mắt được. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, người dân làng cầm viên kim cương ra trả lại cho nhà hiền triết. Ông nài nỉ nhà hiền triết, xin ngài cho tôi thứ của cải nào đã khiến cho ngài có thể cho đi viên kim cương này một cách dễ dàng. Món quà quý giá nhất mà cha mẹ có thể trao tặng cho con cái họ không phải là của cải ngọc ngà, châu báu, mà chính là can đảm và tin tưởng để cho chúng được ra đi, sống cuộc sống của chúng. Kể từ lúc đứa con chào đời, cha mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày nó sẽ lớn lên và ra đi. Do đó, ngay từ ngày đứa con mở mắt chào đời, cha mẹ cần phải tự hỏi, tôi phải cho con tôi những đức tính nào, những giá trị nào, những lý tưởng nào, những nguyên tắc nào, những ưu tiên nào, để khi lớn lên, nó lấy đó làm hành trang cho cuộc sống của nó. Chắc chắn, cha mẹ nào cũng có câu trả lời giống nhau. Họ muốn cho con cái mình nên người trưởng thành. Một con người trưởng thành trước hết là người biết làm việc. Tiền rừng bạc bể sẽ không mang lại hạnh phúc cho con người nếu nó chỉ biết hưởng thụ mà không làm việc. Một người đàn ông nọ, suốt một cuộc đời sống trong nhung lụa, không lay một ngón tay, để biết thế nào là lao động. Đến khi chết, ông thấy mình được đưa vào một nơi đầy lạc thú. Một người giúp việc đến nói với người đó, ông đang ở trong một nơi mà không phải làm việc gì, nhưng vẫn có đủ mọi thức ăn, giải trí và thú vui. Đây quả là nơi mà lúc còn sống người đàn ông hằng mơ ước. Nhưng một ngày nọ, ông bắt đầu ngán ngẩm vì cuộc sống nhàn rỗi. Ông gọi một người giúp việc đến và nói, Tôi chán ngấy với cuộc sống này rồi. Tôi cần có việc làm. Việc gì cũng được, miễn là có việc làm. Nhưng người giúp việc lắc đầu nói. Thưa ông, tôi rất lấy làm tiếc để báo cho ông biết rằng, ở đây chỉ có một điều mà chúng tôi không thể cung cấp cho ông được, là việc làm. Người đàn ông thốt lên. Vậy thì khủng khiếp quá. Hóa ra tôi đang ở hỏa ngục à? Người giúp việc nghiêm nghị nói. Đúng thế ạ. Làm việc, nhất là làm việc để tự lực cánh sinh. Đó là một trong những nét cơ bản nhất của một con người trưởng thành, mà cha mẹ cần phải dạy cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành Tòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài Đức Vâng Lời Theo Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày những quan điểm khác nhau về Đức Vâng Lời trải qua lịch sử đời tu Kitô giáo, từ các ẩn sĩ đến các đan sĩ sống cộng đoàn, từ Thánh Đa Minh thời Trung Cổ, từ Thánh Ignatio thời cận đại. Phải nhìn nhận rằng, lịch sử dòng tu chịu ảnh hưởng không nhỏ của điều kiện văn hóa xã hội đương thời. Tính chất dân chủ của dòng Đa Minh phản ánh không ít khung cảnh văn hóa thế kỷ 12-13 tại châu Âu, thời đại của các công xã, và thấy trong xã hội các công nghị cộng đồng học liên miên, ba cộng đồng hoàn vũ được triệu tập trong thế kỷ 12 và nhiều cộng đồng trong thế kỷ 13. Tại một số đại học, trên các sinh viên đứng ra bầu viện trưởng và thuê giáo sư. Của Thánh Ignatio thì ra đời vào thời đại quân chủ chuyên chế tại châu Âu. Trong xã hội, quyền bính tập trung vào giáo chủ Roma khiến cho vai trò các cộng đồng chung hay cộng đồng liền trở nên thừa thãi. Phải chờ tới ba thế kỷ mới có một cộng đồng hoàn vũ từ Trento tới Vatican thứ nhất. Ngày nay cũng vậy, trong khi xã hội đề cao phẩm giá tự do của con người cũng như quyền được tham gia vào công quyền, chắc chắn rằng quan niệm về quyền bính và vâng phục trong xã hội và các dòng tu cũng chịu ảnh hưởng. Về tổ chức xã hội, Bộ Giáo luật dự trù rất nhiều cơ quan hội đồng tư vấn đủ mọi cấp, thượng hội đồng giáo mục, công nghị giáo phận, hội đồng linh mục, hội đồng mục vụ v.v. Trong các dòng tu, dựa theo sách lệnh cân tân đời tu công đồng Vatican II số 14, Bộ Giáo luật cũng đòi thiết lập những cơ quan nhờ đó các phần tử có thể tham gia vào việc cai trị trong dòng, các điều 632-633 của Bộ Giáo luật. Nhưng nhất là, bên cạnh thần học về sự vâng lời, còn nảy ra thần học về quyền bính. Điều số 118 Bộ Giáo luật nhắc nhở các bề trên hãy hành xử quyền bính trong tinh thần phục vụ, ngoan ngoãn với ý Chúa, xúc tiến việc vâng phục tự nguyện, vui lòng lắng nghe người thuộc cấp. Điều 619 còn thêm rằng, các bề trên hãy tìm cách xây dựng trong Đức Kitô một cộng đoàn huynh đệ, trong đó hết mọi người tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Điều thú vị là nữ tu Maria Angela dòng Đa Minh, trong một bài viết trong thời gian chuẩn bị học thượng đồng giáo mục về đời tận hiến năm 1995, đã nhận thấy rằng có hai quan niệm về quyền bính và vâng lời ở trong các văn kiện của tòa thánh. Nói chung, hầu hết những văn kiện tòa thánh theo quan điểm của thích Ignatius nhấn mạnh sự suy phục ý chí, chẳng hạn sách Đại Công giảng Vatican II về dòng tu số 14. Nên tảng thần học của nó là giáo hội phẩm trật, mọi quyền bính từ trên ban xuống, từ Đức Kitô thông qua các tông đồ chuyển sang giáo hoàng chạy xuống các bề trên. Vì vậy, ý bề trên là ý Chúa. Thêm vào đó, sự vâng lời còn có giá trị hy sinh từ bỏ ý riêng. Tuy nhiên, Tổng huấn Chính tá Phúc Âm của Đức Phaolô VI trình bày một quan điểm khác về sự vâng lời. Sự vâng lời được đặt ở trong bối cảnh bác ái thương yêu trong cộng đoàn huynh đệ, số 23. Quyền bính được coi như là một dịch vụ. Đức Kitô không xuất hiện như là nguyên ủy của quyền bính, nhưng là gương mẫu của sự phục vụ. Việc tìm ra ý Chúa không chỉ là một đặc sủng của các bề trên mà thôi, nhưng còn qua sự tham khảo của tất cả cộng đoàn nữa. Hiểu như thế, sự vâng lời không còn phải là suy phục ý chí của bề trên, submissio voluntatis, cho bằng chấp nhận lệnh của bề trên, obtemperans consensio, nghĩa là nhận ra lý lẽ mối liên hệ với công ích. Vì đó, sự bất tuân lệnh là một điều xấu, không chỉ tại vì bám theo ý riêng, cho bằng gây thiệt hại cho công ích. Sau khi lượt qua những quan điểm khác nhau về đức vâng lời trong đời tu, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của nó dựa theo Kinh Thánh. Khi nói về sự khiết tịnh và khó nghèo, chúng ta có thể phân biệt những hình thức đặc sủng khác nhau trong hội thánh. Thực vậy, không phải ai ai cũng cứ ơn gọi sống độc thân vì nước trời. Không phải ai ai cũng cứ ơn gọi từ bỏ mọi tài sản để đi theo Đức Kitô. Nhưng mà, cho lúc bước sang sự vâng lời, thì khó mà chứng dẫn được những bản văn Kinh Thánh nói tới một đặc sủng riêng biệt. Giáo huấn về đức vâng lời được áp dụng cho hết mọi người, tuy dù có sự phân loại dựa theo vị trí và hoàn cảnh. Chẳng hạn như, ngoài sự vâng lời đối với luật Chúa, còn có sự vâng lời đối với quyền bính hợp pháp trong xã hội và giáo hội. Con cái vâng lời cha mẹ, công dân tuân giữ luật pháp quốc gia, người tín hữu vâng phục giáo quyền, vân vân. Tin bản, Kinh Thánh nói tới vâng lời đối với Thiên Chúa là chủ thể vạn vật. Con người là thụ tạo, chứ đâu phải là bá chủ vũ trụ. Vì vậy, con người cần phải biết tuân theo chỉ thị của Đấng đã tạo tác nơi mình. Sự tuân phục luật lệ của Thiên Chúa không làm hạ giá con người, nhưng mà mang lại sự sống cho con người. Thực vậy, luật của Thiên Chúa không phải là cách chồng đè lên đầu lấy cổ con người, nhưng chính là luật cấu tạo nên sự sống của con người. Nếu kẻ nào đó tự bóp gạch mũi để tỏ ra ý chí tự chủ của mình, không muốn lệ thuộc vào không khí, thì ăn lại chúng ta sẽ cười chê cái thái độ ngu xuẩn của hắn. Một cách tương tự như vậy, khi nào con người muốn bùng lên chống lại luật Thiên Chúa bởi vì muốn khẳng định sự tự quyết, thì thái độ đó cũng điên rồ không kém. Những trang đầu của Kinh Thánh đã thuật lại cho chúng ta kinh nghiệm đau thương đó. Nguyên tổ loài người muốn giành quyền định đoạt điều lành điều dữ theo ý mình. Và thế rồi họ đã chuốc lấy cái chết cho mình cũng như cho con cháu. Khi nào con người muốn đạt độ trật tự mà tạo hóa đã đặt ra, thì chẳng mấy chốc con người cũng quay ra hộc hạc chém giết nhau. Đó là điều mà sẽ sáng thế đã nhận xét qua sự tích giữa Cain với Abel hay là sự tích về tháp Babel. Ngoài thái độ vâng phục căn bản của tất cả mọi người đối với đấng tạo hóa, Kinh Thánh còn nói tới sự vâng phục của Israel đối với giao ước. Đây không phải là sự vâng phục của nô lệ với chủ nhân, chứ bằng sự trung thành trung thủy của tình yêu. Thánh ngôn sứ nhiều lần kêu gọi sự vâng phục của Israel bằng những từ ngữ ái ân vợ chồng. Thực vậy, Thiên Chúa được so sánh như là người cha, người mẹ, hay là như một gã si tình đem lòng thương yêu Israel khi nàng chỉ là một cô gái bơ vơ lạc lõng dưới đường. Sự vâng phục được đặt trong bối cảnh của tình yêu. không vì thế mà các ngôn sứ đã không ngừng chỉ trích việc tuân giữ lề luật một cách máy móc hình thức. Thiên Chúa muốn hiến lễ của tình yêu phóng phục, chứ không muốn lễ tế chuyên bỏ. Tân ước nối dài tư tưởng đó. Dĩ nhiên rằng, ngoài sự phóng phục lề luật Chúa nói chung, Thánh Phaolô đã định nghĩa đức tin như là một sự phóng phục. Roma 1:5-16:26 thuận nhận những gì mà Chúa mặc khải cho con người. Tác giả lá thư của dân Do Thái đã trình bày những mẫu gương sống động của đức tin khởi đầu từ Abraham như là những tấm gương của sự vâng phục. Tấm gương vâng phục nổi bật hơn cả là chính Đức Kitô. Tác giả của thư của dân Do Thái đã đặt trên môi của Đức Kitô khi bước vào trần gian những lời của Thánh Tịch 40 như sau: Chúa chẳng thích chi tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con. Lễ toàn thiêu và lễ xá tội Chúa không đòi. Con liền thưa, này con xin đến, trong sách đã có lời chép về con rằng, con thích làm theo thánh ý và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lại Thiên Chúa của con. Thư Do Thái chương 10 câu 5 tới câu 7. Chính nhờ sự vâng phục mà Đức Kitô trở nên nguyên nhân cứu đổi đời đời. Khi mở phúc âm, ta có thể thấy rằng tất cả cuộc đời của Đức Kitô từ đầu cho đến cuối diễn ra trong sự vâng phục Chúa Cha. Từ lúc Chúa thời ở Nazareth, Đức Giê-xu đã thao thức với những công việc mà Cha ủy thác. Khi bị ma quỷ cám dỗ trên sa mạc muốn lật ngược kế hoạch của Chúa, từ lúc bị thử thách trong vườn cây dầu, Đức Kitô luôn luôn lấy ý Chúa làm kim chỉ nam, làm lương thực cho cuộc đời. Và Thánh Phaolô tóm lại tất cả cuộc đời dân thế của Đức Kitô như thế này: Người đã vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá. Thế giới Philippe chương 2 câu 8. Chính sự phóng phục của người đã mang lại ơn cứu độ trên nhân loại, cũng như trước đây sự bất tâm của ông Adam đã gây diệt vong cho loài người. Roma chương 5 câu 19. Dù sao đi nữa, đừng ai quên rằng sự phóng phục của Đức Kitô là sự phóng phục của người con thảo hiếu với tình yêu mến. Vì làm theo ý Cha thì có cam go, nhưng được nuôi dưỡng bởi lòng thán phục và cảm tạ. Từ gương sống đó, ta cũng hiểu được yêu sách mà Đức Kitô đặt ra cho những ai muốn đi theo người. Đức Kitô muốn cho họ không phải chỉ dạ dạ vâng vâng ngoài miệng, nhưng thực sự thi hành ý Cha trên trời. Phạm ai làm theo ý Cha sẽ trở nên anh em với người. Chúng ta không có tìm thấy trong Kinh Thánh một câu văn nào nói tới lời khuyên vâng lời dành riêng cho các tu sĩ khác với sự vâng lời dành cho các tín hữu nói chung. Tuy nhiên, một khi người tu sĩ đặt lý tưởng đời mình ở nơi việc đi theo và bắt chước Đức Kitô, thì đương nhiên họ cũng cố gắng họa sát sự tuân phục mà người đã sống và đã dạy. Vâng phục vì thảo hiếu với Chúa Cha, vâng phục vì phục vụ nước trời. Ngoài những đoạn văn nói về sự vâng phục, thuyết trưởng cũng nên thêm những đoạn văn khác nói về quyền bính ở trong giáo hội. Quyền hành được trao để mà phục vụ, chứ không phải là để thống trị. Marco chương 10 câu 42-45. Quyền hành được trao để mà phân định các đặc sủng, chứ không phải là để dập tắt đặc sủng. Thứ nhất từ Thessalonica chương 5 câu 19 cho tới 21.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình bác ấy chứa tràn niềm khát vọng, muốn chia sẻ buồn vui cuộc sống. Tình bác ấy vì Chúa đã phán dạy, nhân đức cao quý thầy lắng nghe lời ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy. Trong bức tranh, Goya vẽ hai người đàn ông đang xô xát nhau. mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh không để lộ nét gì sắp đến. Người ta không đoán được trời sắp giông bão hay sáng rực. Cả lớp nhốn nháo, ai nấy đều lao nhau muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người. Đấu tranh để bảo tồn sinh mạng. Sinh viên khác thì cho rằng bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Còn sinh viên khác nữa thì lại phân tích rằng bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy. Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ắng. Mãi một lúc sau, ông mới chậm rãi nói. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng, có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh, đó là hai người nông dân đang hầm hầm sát khí để loại trừ nhau lại đang bị mắc cạn trong cồn cát. Cát bụi đang thổi đến, phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết. Vị giáo sư dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp. Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui dán vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào thú dữ. Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh, thì con người lại giành giật, chém giết lẫn nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của chúng ta, nhưng có thể là những gì đang diễn ra hàng ngày trong các mối tương quan của chúng ta với người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặp nhấm nơi từng con người. Mỗi ngày, trên các trang mạng, nhan nhản những bi kịch trong đời sống các gia đình. Chỉ vì tranh giành của cải, tài sản, bất đồng ý kiến, mà chuyện con giết cha, mẹ sát hại con, vợ chồng phản bội hận thù, anh em chém giết nhau đã trở thành đề tài không còn quá xa lạ trong đời sống hiện nay. Ở bình diện rộng hơn thì vì mộng bá quyền, bành trướng mà nạn khủng bố, tàn sát lẫn nhau giữa các nước, các dân tộc vẫn diễn ra hàng ngày, gây nên nhiều cái chết cho những người dân vô tội. Tất cả cũng chỉ vì ở giữa họ đã thiếu sự ngự trị của tình yêu. Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa, chúng ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh. Như vậy, nếu không biết yêu thương nhau, con người tự xô đẩy cuộc sống của nhau đến bến bờ của sự bất hạnh. Ai cũng muốn mang lại cho cuộc sống của mình sự lợi lộc, điều hạnh phúc, nhưng lại cố giành lấy điều đó mà bất chấp mọi thủ đoạn hại người, nghĩa là chỉ biết yêu thương chính bản thân mình, tự tư, tự lợi mà không hề biết yêu thương người khác, không nghĩ đến quyền lợi và hạnh phúc của người khác, thì muôn nỗi bất ổn của cuộc sống đều từ đó mà ra. Như vậy, đấu tranh bạo lực, loại trừ nhau không phải là con đường dẫn tới hạnh phúc, nhưng điều duy nhất để con người có thể bảo tồn sinh mạng của nhau chính là phải biết yêu thương không trừ ai. Là người tín hữu, chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy rằng, hãy yêu thương anh em như chính bản thân mình. Không ai muốn mình gặp nạn, bị hà hiếp, bị khinh chê, phải sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn, bị người khác nghĩ xấu về mình. Và nếu bản thân mình không muốn gặp phải những điều ấy, thế thì khi chúng ta yêu thương người khác như chính mình, chúng ta cũng sẽ không làm những điều ấy đối với họ. Và như thế, ai cũng được hạnh phúc, thiên hạ sẽ được hưởng thái bình, xã hội sẽ phồn vinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng, ngươi phải yêu thương anh em như chính mình ngươi. Vâng, cuộc sống vốn ẩn tàng nhiều khó khăn thử thách. Xin cho chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho nhau, biết quan tâm giúp đỡ người khác như chính bản thân mình, để cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo. Amen.
Tình bạc ai chứa chan niềm khát vọng, muốn chia sẻ buồn vui cuộc sống. Tình bạc ai vì Chúa đã phán dạy, nhân đức cao quý ấy lắng nghe lời chia người đang khát hãy đến cho họ uống, ai đói lòng ta hãy cho ăn, người đau yếu đang chờ mong ta ghé thăm, rộng tay giúp đỡ đến những ai nghèo khó, luôn biết cho đi những gì mình có, tình bạn ai học theo đức Kitô, chia người đang khát hãy đến cho họ uống. Lòng ta hãy cho ai gần, người đau yêu đang chờ mong ta ghé thăm, rộng tay giúp đỡ đến những ai nghèo khó, luôn biết cho đi những gì mình có, tình bạn ai học
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.